This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường lái đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Vâng, Tiến Dũng rất là khỏe, không biết Hoàng Tính khỏe không? Nghe nói anh cũng đang bị flu hả anh?
Dạ vâng, thấy giống như Tiến Dũng, nắng không ưa, mưa không chịu này nọ, mà gặp mà tuyết nữa, chắc có lẽ anh em mình cũng phải bị xìu luôn quá.
Dạ vâng, đúng là cái mùa này thì tôi thấy rằng khó chịu. Có rất nhiều người bệnh đó anh Hoàng Tính.
Dạ vâng. Yeah. Có thể cộng như vậy, thời tiết là mình làm việc nhiều quá cho nên nó bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe như vậy thôi. Okay. Theo như mà tính nghĩ là như vậy.
Làm việc nhiều quá.
Vâng.
Vâng, chắc Tiến Dũng xin gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến vị những bản tin về kinh tế. Phải nói là ngày hôm nay khi mở cửa ra thì thị trường chứng khoán một con số màu đỏ rất là thê thảm. Riêng về Dow Jones nó giảm đến 232 điểm. Con số hiện tại là 16.190 điểm, và Nasdaq thì giảm 54 điểm, con số hiện tại là 4.565 điểm. S&P 500 thì giảm 28 điểm, con số hiện tại là 1.911 điểm. T-Note 15 là 1.88%. Dầu thô thì rất là nhiều, rất gần 2 đồng rưỡi. Kính thưa quý vị, một thùng dầu thô chỉ còn có 30 đồng 12 xu, và con số này đang tiếp tục giảm. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 9 xu, vàng thì tiếp tục gia tăng, hiện tại một ao vàng 1.228 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.72%, tuần rồi cao nhất là 3.70%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.81%, tuần rồi cao nhất là 2.86%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 22.330 đồng, bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 32.980.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 32.950.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin ngày hôm qua, phải nói là tất cả các trang mạng truyền thông đều nói về bản tin về Yahoo, khi mà người giám đốc điều hành khổng lồ tên là bà Marissa Mayer, bà tuyên bố rằng bà sẽ cắt giảm khoảng 15% workforce, tức là nhân viên của Yahoo, roughly tức là cái 15% này tương đương khoảng 1.600 công ăn việc làm. Và khi ngày hôm qua tờ Wall Street Journal đã đưa lên cái bản tin này thì phải nói là nhiều người giống như cái bản tin rúng động, thưa quý vị, vì hiện tại bây giờ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 đó, là thời điểm đó là Yahoo có khoảng 11.000 nhân viên, thì bây giờ chúng thấy rằng con số này có thể dao động 12.500, 11.000 đến 12.500, và con số lay off như vậy khoảng 1.600. Thì trước đây khoảng vài tháng trước thì cái Verizon, người owner Verizon đã có ngả ý mua lại Yahoo khi mà cái thị trường của Yahoo bắt đầu có sự lỗ lã. Nhưng mà đến ngày thời điểm đó đến bây giờ thì có nhiều tin đồn rằng nhiều cổ đông muốn cái người phụ nữ mà gọi là đang điều hành công ty là bà Mayer này phải ra đi để mà giao quyền hạn lại cho Yahoo, để giúp cho Yahoo vượt qua khỏi thời gian khó khăn, vì Yahoo cứ tiếp tục gọi là thông báo về cái lỗ lã vân vân. Nhưng mà Tiến Dũng thấy rằng khi mà cái người phụ nữ này vẫn còn quyền hạn đó, thì có những cái sự bàn tán xôn xao trong cái company đó, những người tức là có chức vụ thì bắt đầu bàn tán coi là cái sự không có thích thú, hay là không có một sự ưu đãi với cái người phụ nữ gọi là CEO này đó, thì chúng ta thấy rằng nó dễ dàng bị ra đi mà không có nói lên một cái lời nào, vì đơn giản thì vì người phụ nữ này vẫn còn nắm quyền lực. Chúng ta nhớ đi, cách đây không lâu khi mà đại hội đảng lần thứ 12 xảy ra đó, khi mà Nguyễn Phú Trọng bắt đầu lên nắm chức quyền, nhưng mà thời điểm đó thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã lên nói rõ rằng khi mà trước khi bàn giao quyền lực thì tôi vẫn ngồi cái ghế này, vẫn còn trách nhiệm đến cuối kỳ. Thì rõ ràng cái chuyện đó thấy rằng khi mà cái người phụ nữ này vẫn còn ngồi ở đó thì những người mà làm trong cái công ty Yahoo này chớ nên rụt rịch, vì khi rụt rịch như vậy đó thì kết quả là 1.600 người phải ra đi. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xăng dầu, thì chúng ta thấy rằng xăng dầu cũng ảnh hưởng đến cái kinh tế Hoa Kỳ cũng như cả thế giới rất là nhiều. khi mà xăng dầu tăng lên, khi mà OPEC đã cắt giảm cái production line thì xăng dầu bắt đầu tăng giá lên thì thị trường lên theo. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thị trường đi xuống vì xăng dầu đã đi xuống và ảnh hưởng không ít đến những cái công ty lớn, chẳng hạn như là Exxon hay là Mobil hay là cả BP. Và BP sáng ngày hôm nay họ nói họ sẽ cắt giảm thêm 7.000 công ăn việc làm từ đây cho đến cuối năm 2017. Cái lý do đơn giản vì họ lỗ liên tục. Cái lỗ hồi năm ngoái đó là đến 8 tỷ mốt, và năm nay tính ra đó, ở năm vừa rồi là 5 tỷ 2 nữa. Thì cái lỗ này họ nói rằng họ phải cắt giảm nhân viên, cắt giảm tiêu xài, cắt giảm mọi thứ để hầu cho cái lỗ này không còn nữa. Nhưng mà ví dụ xin nói cái lỗ của họ phải là cái lỗ từ cái thâm vốn của họ, tức là cái tiền của họ vẫn còn đó. Nhưng cái lỗ như thế này, họ lời 100 tỷ, bây giờ họ lời còn có 5 tỷ chính thôi, ý là 59 tỷ thôi, tức là họ lỗ 41 tỷ. Tức là cái lời nó không như sự mong đợi nữa, là họ bắt đầu họ cắt giảm nhân viên. Thì ví dụ đã giải thích cái điều chuyện này đã rất nhiều rồi. Thì là chúng ta lời không đúng cái chỉ tiêu đưa ra đó, là chúng ta consider là lỗ, là chúng ta phải cắt giảm ngay. Vì cổ đông thế hạn như họ nhận được 1 triệu mỗi tháng đi, bây giờ họ nhận được có 800 ngàn hay là 700 ngàn, họ khó chịu rồi, họ yêu cầu tôi muốn nhận đúng cái tiền mà 1 triệu một tháng, và từ đó phải cắt giảm. Chẳng hạn như cái những cái BP họ nói trước đây đó, những cái sự mà gọi là tai hại xảy ra cho cái công ty này về cái vịnh Mexico, khi mà cái dầu lan đổ ra họ đã đền tiền rất là nhiều. Ngay thời điểm đó họ đã bị trượt 12 tỷ, và đến tổng số mà cái disaster mà họ phải trả là 55.5 tỷ. Nhưng họ cũng nói tiếp rằng cái giá dầu thô xuống đó nó ảnh hưởng còn nặng nề hơn là cái đền bù của cái thời điểm mà bị dầu lan ở vịnh Mexico. Vì chúng ta biết rằng khi mà cái dầu nó xuống như vậy đó là cái sự ròng rã, chứ không phải là một lần đền rồi xong. Dù như lỗ năm nay 5 tỷ, năm sau 7 tỷ, năm tới nó liên tục như vậy thì cộng lại con số tiền nó sẽ lỗ rất là khổng lồ. Và họ cũng đưa ra rằng cái profit, cái lợi nhuận của họ đó chỉ còn có 5 tỷ chín mà thôi. Nó giảm đến 50%, như trước đây họ lời khoảng 12 tỷ thì bây giờ còn có 5 tỷ chín. Tức là như nó giải thích cái lỗ này không phải là lỗ đến thâm thủng vốn hay là thâm thủng ngân sách hay vân, nhưng mà nó lỗ này vì cái lời của họ không đúng như là cái trong đợi của thưa vị. Trong khi tình hình gọi là kinh tế và chiến sự nó xảy ra nhiều cái gọi là bất ổn về cái chính trị, rồi bất ổn về giá dầu thô, bất ổn về kinh tế ở Trung Quốc vân vân, thì cái điều mà sáng sủa nhất trên thị trường hiện tại bây giờ, Tiến Dũng đã từng nói, khi mà bất ổn về chính trị, bất ổn về kinh tế, bất ổn về mọi thứ khác thì vàng là cái món hàng mà tỏa sáng nhất. Thế là vàng từ đầu năm đến nay tăng lên 6%, 7%, 9%, có thể gần như 10%. Hiện tại một ao vàng là 1.120 mấy đồng, 27 đồng một ao. Thì trước đây cứ khoảng 1.010 đồng, 1.020 đồng, lên 50 đồng, lên 30 đồng, bây giờ 1.127 đồng. Và con số này theo như các nhà kinh tế gia nói là nó sẽ còn đi lên nữa. Riêng về Dow Jones nó giảm hơn 1.000 điểm trong năm nay, rồi Nasdaq thì giảm 8%. Cái value của nó, tức là mọi thứ đều giảm, vậy thì kim loại, và nói là kim loại quý, trong đó có vàng, bạc, tất cả mọi khác nữa, thì kem nó xem như là một cái món hàng đáng tin cậy và cái giá trị để các nhà đầu tư chuyển qua, để khi mà cái lo lắng về sự kinh tế hiện tại bây giờ rõ ràng là như vậy, thưa vị. Và người Trung Quốc hiện tại bây giờ mua vàng hơn bao giờ hết, vì họ đã mất đi lòng tin về cái kinh tế của quốc gia của họ. Ngay cả bất ổn của chính trị, ngay cả những cái bất ổn về cái đồng nhân dân tệ của họ, và khi như vậy đó thì chỉ có vàng để mà giữ lại, thì họ mua vàng. Mà khi người Trung Quốc cả trên 1 tỷ mấy dân mà lo như mua vàng đó, thì chúng ta để một câu hỏi rằng khi mà cái supply, cái demand nó một trời là nó bị thay đổi cách đột ngột như vậy đó, thì phải nói vàng sẽ bắt đầu lên giá. Như chúng ta thấy là xăng cũng vậy, demand and supply. Lúc nào chúng ta học về cái business thì có demand supply, tức là cung và cầu. Xăng ra nhiều không ai xài sẽ rớt giá, xăng ra ít nhiều người xài sẽ lên giá. Thì vàng cũng vậy, khi mà ra ít mà nhiều người mua thì sẽ lên giá, hay là nhiều người tìm đến mua vàng thì sẽ giá vàng sẽ lên giá rất là nhiều. Mà không phải riêng người Trung Quốc, cả thế giới và các nhà kinh tế gia cũng vậy. Khi mà họ lấy tiền 30 asset account của họ, như các nhà kinh tế gia thường nói là chúng ta hiện tại bây giờ đây là cái thời điểm mà chúng ta nên withdraw cái access ra để mà giữ lại cái cash. Chúng ta có 100.000 thì chúng ta nên rút 30.000 ra để giữ đó. Thì chúng ta nghĩ đi, chúng ta rút 30.000 tiền mặt làm gì? Chỉ có mua vàng. Thế thì trong tương lai có thể vàng sẽ lên trở lại rất là cao, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến American Airlines. À, phải nói là trước đây thì có United Airlines, thì bây giờ là American Airlines. Họ bắt đầu cho chúng ta những cái snack nho nhỏ. Cái chuyện mà đã ngưng cái snack này đó là đã lâu rồi, quý vị, từ năm 2003 lần. 13 năm sau mới cho người ta snack trở lại, mà trong khi đó chưa thấy rõ ràng. Đây là một cái chiêu mà Tiến Dũng không thích một chút xíu được hết. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ lại, nhìn cho một cái bối cảnh rõ ràng đó, thì nó rất là buồn cười, quý vị. Khi mà hãng American Airlines họ lợi nhuận rất nhiều tiền mỗi năm như vậy, hàng chục tỷ Mỹ Kim bỏ vào túi, nhưng mà họ chỉ cho một vài cái bịch đậu phộng nho nhỏ, hay là chúng ta ăn những cái cái miếng mà những cái snack nho nhỏ, với là những cái đậu phộng, rồi những cái miếng như hồi nói cái chip đó, trên thư viện nhỏ nhỏ thôi, thì họ đã cho lại chúng ta. Nhưng mà không phải bây giờ, họ sẽ nói tháng tư họ bắt đầu những cái chuyến bay mà trong nội địa đó, thì những chuyến bay xa thì đã có rồi, xuyên lục địa thì đã có, bắt đầu tháng này đã có rồi, nhưng mà trong nước thì tháng tư này. Lý do như thế này, thưa vị, khi họ lợi nhuận một cái số tiền khổng lồ cho mỗi năm như vậy đó, hay là những cái tam cá nguyệt họ đưa ra đó, thì có nhiều người nói rằng xăng xuống rất nhiều, xuống hầu như là đến cả gần 50%. Trước đây 3 đồng, bây giờ trả 1,5 đồng thôi. Thì vé máy bay lý do tại sao mà chỉ có giảm 6% mà thôi, đôi khi không có giảm được 6% nữa. Lý do tại sao, một câu hỏi rất là lớn. Như bây giờ, hồi nãy là bây giờ, thôi đừng có than nữa. Chúng tôi cho các quý vị ăn free nè, một cái snack nhỏ nhỏ. Thì điều đó đã làm cho hầu như nhiều người nhìn ra rằng cái chiêu này thật sự nó không có công bằng một chút xíu nào hết. Vì điều này tôi thấy rằng các hãng máy bay có thể trong tương lai, nào là Southwest Airlines hay là American Airlines, Delta Airlines, họ bắt đầu sẽ trở lại là cho chúng ta ăn free snack, tức là những cái bịch chip nhỏ nhỏ, để hầu cho mọi người đi bay đừng có than nữa vì xăng xuống nhiều. Nhưng mà chúng tôi lấy cái tiền xuống đó cho quý vị một cái gói snack nhỏ nhỏ, để quý vị không có la lối nữa. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Fox. Chúng ta biết Fox là một cái công ty rất là lớn, một tập đoàn gọi là đa quốc gia và về phương tiện truyền thông đại chúng ở Mỹ rất là lớn, thưa quý vị. Cũng như chúng ta biết những cái công ty này thường bỏ tiền vào những cái movie rất là lớn, như là 21st Century Fox. Thì họ cũng đưa ra rằng họ sẽ bắt đầu giảm rất là nhiều lay off của nhân viên, và họ cũng yêu cầu những nhân viên của họ gọi là buy out, tức là họ có thể xin nghỉ việc để mà nhận được cái tiền, là cái một cái package gọi là benefit package để exit khỏi cái company, tức là nói chung lại là họ sẽ nhận một cái tiền bồi thường để có thể nghỉ việc, hầu cho cái công ty này save được khoảng 250 triệu Mỹ Kim. Vì trong thời gian qua thì có nhiều sự lỗ lã ở đây. Chúng ta thấy rằng Fox là một công ty rất là lớn và truyền thông rất là lớn. Và hiện tại bây giờ nhân viên của họ có khoảng 20.500 nhân viên làm full time. Chưa kể những người part time nhỏ nhỏ nữa. Nhưng mà họ nói rằng thì cái công ty này trong thời gian qua không có lợi nhuận nhiều. Họ phải giảm để hầu cho giữ công ty này có thể đứng vững trên thị trường. Và họ yêu cầu nhân viên, những người nào cảm thấy thích hợp về hưu, hay là còn 1-2 năm nữa về hưu, thì họ có thể mua, tức là buy out cái thời gian đó. Họ sẽ trả cho ta, chúng ta hai, ví dụ như bây giờ Tiến Dũng 2 năm nữa về hưu, thì công ty này sẽ trả 2 năm còn lại đó, rồi chúng ta sẽ đi về. Và những cái benefit khác thì chúng ta sẽ được nhận một lần, nó gọi là cái benefit package, hay là gọi, chúng ta thường gọi, Tiến Dũng thường gọi là cái lump sum, cái thư viện. Một bản tin nữa, thì bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày khá thú vị, thưa quý vị. Một người phụ nữ mà đúng là cũng trẻ 20 tuổi, học sinh ở bên Anh. Khi mà cô này ăn cái Kit Kat, chúng ta biết Kit Kat là một cái bánh giống như cái waffle mà ở trong ở ngoài có bọc chocolate đó, bẻ nghe rất là giòn. Và khi cô này mua về thì cắn ra thì nó gọi là cái waffleless, nó không có giòn như là cô ta mong đợi, và cô ta đã sue cái hãng Nestle. Nestle đã bán cái bánh này, cái Kit Kat này cho ta, nó gọi là defective, tức là bị hư. Và cô yêu cầu cái công ty này phải bồi thường. Bồi thường cái lý do đơn giản thôi, bồi thường tiền đâu, nhưng mà đưa cái bánh này cho cô ta suốt cuộc đời, cô ta cần lúc nào là phải delivery lúc đó, tức là supply the rest of her life, tức là lifetime supply. Cái điều này thì phải nói rằng rất là buồn cười. Có thể cô ta này thích ăn bánh quá hay sao đó, nhưng mà cô nói rằng nếu mà công ty này không làm thì có thể đi đến chuyện pháp lý, và cô đòi hỏi cái lời xin lỗi và cái lầm của công ty này. Chúng ta nên nhớ đây là một cái clause, tức là một cái dấu mốc để mà gài những cái công ty khác, ngay cả trong đời sống của chúng ta cũng vậy nữa, thưa vị. Và chúng ta nhớ cái công ty ở Hoa Kỳ có một cái nhạc phẩm mà chúng rất thích là Sorry the hardest word to say, tức là seem the hardest word to say, tức là cái lời xin lỗi rất là khó để mà nói ra. Và đặc biệt trong cái trường hợp này, cái lời xin lỗi khó vô cùng. Không phải là khó để mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng mà khi chúng ta nói một lời xin lỗi, một cái company đó, mở lời xin lỗi một người consumer, tức là một người khách mua hàng đó, là chúng ta đã chấp nhận 100% this is my fault, tức là đây là lỗi chúng tôi, và chúng ta phải từ đó, cái cơ sở pháp lý sẽ bắt đầu lấy cái clause đó đi tiếp từ từ. Tức là nếu anh không làm lỗi, tại sao anh xin lỗi? Mà anh xin lỗi rồi, tại sao anh không bồi thường? Và điều đó chúng ta nên nhớ khi chúng ta mở miệng một lời xin lỗi với một cái cửa hàng, một cửa tiệm nào đó, là chúng ta nên suy nghĩ think twice. Cái thưa quý vị, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng. Còn với cái trường hợp này Hoàng Tính thấy thì tôi kể, cứ cho lời xin lỗi rồi khi nào cô ta cần thì ok cho cô ta mấy cái thùng shipping cho KitKat thì nào ông tử ra cũng đỡ không? Ví dụ.
Đúng là như anh Hoàng Tính nói, cái điều này nó đơn giản vô cùng, nhưng mà ở Mỹ chúng ta thường thường chúng ta sẽ suy nghĩ nó xa xôi hơn một chút xíu. Hoàng Tính, nếu mà cô này làm được thì trong tương lai sẽ có nhiều người làm được, mà nhiều người làm được thì công ty này chỉ có đóng cửa mà thôi. Bây giờ một người thì chúng ta gửi được, nhưng mà hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng triệu người thì anh nghĩ công ty này có còn đứng trên thị trường hay không? Vì thế họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục ngàn đến nỗi hàng trăm ngàn Mỹ Kim để hầu như settle cái case này.
Đúng vậy. Cái lý của Tiến Dũng Hoàng Tính thấy thì nó trội hơn, cho nên chắc chắn thế nào cũng phải bảo vệ cái thanh danh. Công ty cũng sẵn sàng chi tiền ra để giải quyết cái vụ này, để cho em tắm cho tôi mai mốt triệu triệu người nữa thì kể như là đóng cái cáp luôn cho rồi đi ha. Cảm ơn phần tường trình của bạn, mời bạn gửi lời chào, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày mai nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.